Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Nền dân chủ đầu tiên trên thế giới từ Hy Lạp cổ đại đến hiện đại. Từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại, khát vọng tự do và quyền quyết định vận mệnh của chính mình đã thôi thúc con người tìm kiếm những mô hình tổ chức xã hội khác nhau. Trong số đó, dân chủ, cai trị bởi nhân dân, nổi lên như một hình mẫu lý tưởng. Vậy đâu là nền dân chủ đầu tiên trên thế giới? Hành trình tìm kiếm câu trả lời sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian từ Hy Lạp cổ đại đến thế giới hiện đại, khám phá những bước tiến và cả những tranh luận xung quanh khái niệm này. Athens và khái niệm dân chủ sơ khai. Athens, một thành bang của Hy Lạp cổ đại, thường được coi là cái nôi của dân chủ. Khoảng năm 430 TCN, dưới sự lãnh đạo của Pericles Horept, một nhà hùng biện và chính trị gia lỗi lạc, hệ thống tự trị của Athens đạt đến đỉnh cao. Người Hy Lạp đã đặt ra thuật ngữ dân chủ, demokratia, để mô tả chính thể này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dân chủ ở Athens khác xa so với quan niệm hiện đại. Một bộ phận lớn dân cư, bao gồm phụ nữ, nô lệ và người nước ngoài, không có quyền tham gia vào đời sống chính trị. Tuy Athens được coi là nền dân chủ đầu tiên theo nghĩa đặt tên cho khái niệm này, nhưng một số bằng chứng khảo cổ học cho thấy mô hình tương tự có thể đã tồn tại trước đó ở một số khu vực của Ấn Độ với truyền thống dân chủ địa phương. Tuy nhiên, việc thiếu các ghi chép lịch sử chi tiết khiến cho việc xác định chính xác nguồn gốc của dân chủ trở nên khó khăn. Hình ảnh minh họa. Hội đồng 500 người, một cơ quan quan trọng trong hệ thống dân chủ Athens, tranh luận về nền dân chủ, hoạt động liên tục lâu đời nhất. Danh hiệu nền dân chủ hoạt động liên tục lâu đời nhất lại là một chủ đề gây tranh cãi. Iceland, quần đảo Faroe và đảo Man đều có các nghị viện địa phương được thành lập từ thế kỷ 9 và 10, thời kỳ mà người Viking mở rộng lãnh thổ và ảnh hưởng. Althing, quốc hội Iceland, được thành lập từ năm 930 SCN. Tuy nhiên, Iceland sau đó lại nằm dưới sự cai trị của Na Uy và Đan Mạch trong nhiều thế kỷ. Tương tự, quần đảo Faroe và đảo Man vẫn là lãnh thổ phụ thuộc của Đan Mạch và Vương quốc Anh. Do đó, tính liên tục của nền dân chủ tại các khu vực này cũng là một vấn đề cần xem xét. Dân chủ hiện đại và những tiêu chí mới. Hoa Kỳ thường được xem là một trong những nền dân chủ hiện đại lâu đời nhất. Tuy nhiên, nếu xét đến các tiêu chí khắt khe hơn về quyền bầu cử và tham gia chính trị, các quốc gia như Thụy Sĩ hay San Marino cũng có thể được đưa vào danh sách này. Một số nhà sử học còn cho rằng liên minh 6 bộ tộc Iroquois của người Mỹ bản địa với truyền thống cai trị dựa trên sự đồng thuận kéo dài suốt 8 thế kỷ, mới là nền dân chủ có sự tham gia của người dân cổ xưa nhất còn tồn tại. Tuy nhiên, quan điểm này cũng gây tranh cãi vì cấu trúc xã hội và chính trị của liên minh Iroquois khác biệt đáng kể so với mô hình dân chủ quốc gia hiện đại. Năm 1916 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân chủ khi Phần Lan trở thành quốc gia đầu tiên trao quyền bầu cử và ứng cử cho tất cả công dân, bất kể giới tính hay chủng tộc. Sự kiện này được xem là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của dân chủ hiện đại, nơi quyền tham gia chính trị được mở rộng cho mọi tầng lớp trong xã hội. Kết luận: hành trình tìm kiếm nền dân chủ đầu tiên trên thế giới là một cuộc hành trình xuyên suốt chiều dài lịch sử, đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng các bối cảnh xã hội, chính trị và văn hóa khác nhau. Từ khái niệm dân chủ sơ khai ở Athens, đến những tiêu chuẩn khắt khe của dân chủ hiện đại, mỗi giai đoạn đều đóng góp vào sự phát triển và hoàn thiện của mô hình chính trị này. Việc tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của dân chủ không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ, mà còn cung cấp những bài học quý giá cho việc xây dựng và bảo vệ các giá trị dân chủ trong hiện tại và tương lai.